Xin hội thánh cùng mở lời Chúa, tôi sẽ đọc các quan xét chương 13 từ câu 1 đến câu 5. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Và có một người Sô-rê-a thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a. Vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sanh một con trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sanh một đứa con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistin. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà Giô-sê qua đời, dân Israel đã chiếm được đất hứa nhưng chưa toàn vẹn. Thì họ bắt đầu thỏa hiệp với những dân ngoại bang ở tại vùng đất này. Họ không còn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ đi vào con đường thờ cúng thần tượng ngoại bang. Đức Chúa Trời đã cho phép các dân ngoại bang này áp bức họ. Họ bị áp bức, họ kêu cầu với Chúa, Chúa giải cứu họ bằng cách là dựng lên các quan xét. Mà một trong các quan xét đó chúng ta học buổi sáng ngày hôm nay, đó là Samson. Chúa đã giải cứu họ. Sau một thời gian, họ sống sung túc, bình an, rồi họ trở lại con đường phạm tội. Cái chu kỳ của dân Israel trong thời kỳ các quan xét đó là họ phạm tội, họ bị áp bức, họ kêu cứu từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giải cứu họ và sau đó họ trở lại phạm tội. Cái chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại khoảng 300 năm. Trước khi đi vào câu chuyện, xin tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con chân thành cảm ơn Chúa vì chúng con được nhóm hiệp tại đây để học hỏi lời của Ngài. Xin Chúa dọn lòng chúng con để chúng con tiếp nhận và làm theo lời của Chúa, để chúng con không phải phạm tội cùng Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong những phân đoạn Kinh Thánh này, là sự ra đời của Samson, sự thất bại của Samson và số phận của Samson. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự ra đời của Samson, được chép lại trong phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc là 13 câu 1 đến câu 5. Trong câu 1 chép lại rằng: Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Chúa đã phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Lúc bấy giờ, dân Israel chịu áp bức dưới tay của dân Philistin. Họ bị áp bức, họ kêu cầu Chúa, nên Đức Chúa Trời đã ban cho họ một giải pháp. Giải pháp đó là sự ra đời của Samson. Và trong câu số 2 chép rằng: Vả có một người Sô-rê-a thuộc về một họ hàng của chi phái Đan, tên là Ma-nô-a, vợ người son sẻ không có con. Ông bà Mô-nê-a là người không có con, là người hiếm muộn. Không biết ông bà có đến với Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho mình được có con hay không. Nhưng trong câu 3 chép như thế này: Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, người son sẻ không có con, nhưng người sẽ thọ thai và sanh một con trai. Như vậy, Samson là quà tặng, là một phép lạ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà Manoah. Vì nếu mà không có quà tặng này, nếu mà không có cái phép lạ này, thì không có cái sự ra đời của Samson. Thành ra, sự ra đời của Samson là một phép lạ Chúa ban cho ông bà Manoah, mà sự ra đời của Samson còn là một sự biệt riêng ra nữa. Thiên sứ nói với bà Manoah ở trong câu 4 và câu 5 rằng: Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì người sẽ có nghén và sanh một đứa con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Cái luật được chép ở trong Dân Số Ký về người Na-si-rê như thế này: Bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Na-si-rê đặng hiệp riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng cử rượu và vật uống sai. Chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống sai. Lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô, trọn lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn một món chi của nho sanh sản hết, từ hột tới da. Tức là phải kỹ. Samson từ khi còn ở trong lòng mẹ đã được biệt riêng ra là người Na-si-rê để phục sự cho Đức Chúa Trời. Cho nên rằng suốt cuộc đời của ông sẽ phải kiêng cử những vật uống sai. Suốt cuộc đời của Samson không được uống một thứ nước nào làm bằng trái nho, hay là nho tươi hoặc là nho khô. Thưa quý vị, tôi và quý vị, chúng ta có nhìn thấy được rằng chúng ta là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời hay không? Kể từ khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta được gọi là gì? Thánh đồ. Mà thánh tức là biệt riêng ra. Ai gọi chúng ta là thánh đồ? Chúa đặt chúng ta biệt riêng ra là để thờ phượng, và thờ phượng chỉ một mình Chúa mà thôi. Vì Ngài tạo ra chúng ta là để cho Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nhìn thấy được cái ơn phước đó đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm theo được ý muốn của Đức Chúa Trời. Thành thử ra, sự ra đời của Samson là một phép lạ. Sự ra đời của Samson là một sự biệt riêng ra. Mà sự ra đời của Samson còn có một mục đích. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với bà Manoah rằng: Vì ngươi sẽ có nghén và sanh một đứa con trai, dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel ra khỏi tay dân Philistine. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời cho sự ra đời của Samson. Và Samson đã làm quan xét cho Israel trong suốt 20 năm. Trong suốt 20 năm mà Samson làm quan xét, dân Philistine mỗi lần nghe tiếng của Samson là khiếp sợ. Dân Philistine mỗi lần mà biết được rằng Samson ở trong chi phái Dan là không có dám hiếp đáp cái người Israel nữa. Nhưng mà có điều gì đó đã làm cho Samson trở thành một con người thất bại. Thưa quý vị, nếu bây giờ có ai hỏi chúng ta là ai thì sẽ có rất nhiều câu trả lời. Tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, tôi là giám đốc, tôi là tiến sĩ. Thôi nhiều lắm, rất là nhiều câu trả lời. Nhưng mà thưa quý vị, đừng quên rằng tất cả chúng ta là cơ đốc nhân, là người tin Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đổ máu ra để cứu vớt chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vậy thì Ngài hy sinh cho chúng ta, Ngài cứu vớt chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời với mục đích gì? Mục đích đó là chúng ta phải công bố phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nói về phúc âm của Chúa cho người thân trong gia đình của mình, cho những bạn bè của mình, cho hàng xóm của mình, cho tất cả những người chưa biết đến Chúa Giê-xu. Đó là mục đích Chúa cứu chúng ta. Để đạt được mục đích đó, Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào những vị trí khác nhau ở trong cái hội thánh. Hiện tại, như hội thánh của chúng ta đây, nhìn vào đời sống của Samson, chúng ta có thể thấy được những lý do mà ông thất bại. Cái lý do đầu tiên hết đó là ông đã coi thường luật của Chúa. Trong chương 16 câu 4 chép lại rằng: sau đó người yêu mến một người nữ trong trũng Sorek tên là Dalila. Có phải Dalila là cái nguyên nhân đưa tới cái sự thất bại của Samson không? Nhiều người đã nói như vậy. Ông thất bại là bởi vì ông yêu cái cô Dalila này. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh rồi tôi ngồi tôi tìm hiểu, tôi thấy không phải đâu. Samson thất bại là vì ông đi tới cái trũng Sorek, rồi sau đó ông mới gặp Dalila, rồi ông mới yêu Dalila. Sorek có nghĩa là cái loại nho đặc biệt. Trũng Sorek là cái trũng mà có được cái loại nho đặc biệt đó. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký, có chép lại cho chúng ta rằng Môsê đã bảo các thám tử của mình đi do thám vùng đất Canaan, thì các người đến khe Ekon, cắt tại đó một nhành nho, một chùm nho, và hai người khiêng lấy bằng cây sào. Ở trong Dân Số Ký chương 13 câu 23, một chùm nho mà hai người khiêng bằng cây sào, mà khiêng không muốn nổi, thì quý vị đủ biết nó như thế nào. Có nghĩa là trong cái trũng này, cái vùng đất đó nó rất là thích hợp để trồng nho. Và nơi đó được đặt tên là khe Ekon, tức là khe chùm nho. Và khe chùm nho đó lại nằm ở trong trũng Sorek. Cái địa danh Sorek này nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Năm 1948 thì cái toán đặc công của ông Menachem Begin, ông khám phá ra được ở tại cái trũng Sorek này một cái cave, tức là cái động thạch nhũ đó quý vị, lớn lắm, đẹp lắm. Chúng tôi có đến đó để mà tham quan. Thì chỗ đó bây giờ để làm cái chỗ mà thu hút khách du lịch. Thưa quý vị, người ta trồng nho để làm gì? Ăn thì mỗi người ăn giỏi lắm là một bao, hai bao no rồi, phải không? Nhưng mà làm trồng nho để làm rượu. Và cái trũng Sorek này là cái nơi nổi tiếng về rượu nho. Nó có nhiều thứ rượu lắm, mà rượu ở Sorek này là phải nói là đặc biệt. Cái chai rượu thường ở ngoài 100-200 đô, chứ trong rượu này có chai là cả 10.000 đô. Mà Dalila này lại là người ở trong cái trũng Sorek. Samson đi vô trong cái trũng Sorek, rồi mới gặp Dalila, rồi mới phải lòng yêu cái cô này. Thưa quý vị, Samson là cái người được biệt riêng ra phải không? Được Chúa chọn phải không? Để làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Thì ở trong dân Xu Ký có nói lại nè: bất luận người nam hay nữ, khi hứa nguyện Nasire đặng biệt riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va thì phải kiêng cử rượu, không có uống rượu và vật uống sai. Chẳng nên uống giấm rượu hoặc giấm của vật uống sai, lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, không có ăn nho tươi, cũng không nên ăn nho khô, bởi vì nho nó lên men nó thành rượu. Lẽ ra Samson phải cử rượu phải không? Cử rượu suốt cả cuộc đời luôn đó, bởi vì ông là người Nasire. Nhưng mà Samson đã bước vào trong cái lãnh vực mà Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm. Bởi vì Sorek là cái chỗ làm nho, cái chỗ làm rượu, mà bây giờ bước vô chỗ đó, có lẽ Samson cũng vô đó cũng uống rượu rồi ha, thành ra phạm tội thôi. Samson mang lấy sự thất bại cho mình. Thưa quý ông bà anh chị em, nhìn lại bản thân mình đi. Có nhiều người lắm ở đây nè, được ơn Chúa nè, Chúa cho có tài nè, Chúa cho có tinh thần phục vụ nè, Chúa cho có sự hy sinh nè, mới ngó qua đầy đủ hết trơn luôn á, không có thiếu cái gì hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng thất bại. Thất bại là sao? Bề ngoài ngó vậy, nhưng mà bề trong là bởi vì sống theo cái tư dục của mình. Thất bại là bởi vì trong đời sống chúng ta đã bước vào trong những lãnh vực mà Đức Chúa Trời không có cho phép. Chẳng hạn như nghe nó hút cần sa phê lắm, thử vài điếu coi. Chẳng hạn như buồn quá đi tới cái chỗ mấy cái ba rượu, thử vài món rượu coi. Chẳng hạn như lúc này thấy nó cũng hơi kẹt, bill nó cũng hơi nhiều, thôi mình lên mình thử thời vận coi. Phải không? Những cái chỗ đó không có Đức Chúa Trời trên đó. Mình bước vào những cái chỗ đó là những cái chỗ mà Đức Chúa Trời ngăn cấm mình. Thế gian này thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều cám dỗ lắm, mà ma quỷ luôn luôn dùng nó để cám dỗ chúng ta. Đức Chúa Trời nhìn thấy thấu ở trong lòng chúng ta, nhưng mà ma quỷ thì không có thấy trong lòng. Ma quỷ chỉ thấy những hành động của chúng ta, những cái đường đi nước bước, cái gì mà chúng ta thể hiện ra là ma quỷ nó thấy thôi. Thành ra nó mà thấy rồi là nó dùng đủ cái cách này cách kia để nó cám dỗ mình. Nếu mà mình không cẩn thận, mình rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ đó, thì một ngày nào đó mình sẽ bị xếp vào cái hạng là người coi thường luật Chúa. Thì chắc chắn trước sau gì mình cũng sẽ thất bại. Chắc chắn một điều, coi thường luật Chúa là trước sau gì mình cũng sẽ thất bại. Cho nên rằng trong đời sống thường ngày, những gì mà chúng ta ăn, những gì mà chúng ta uống, những gì mà chúng ta tìm kiếm, hãy coi chừng, có phải đó là những cái thung lũng Sorek ở trong đời sống của chúng ta hay không? Samson thất bại vì coi thường luật Chúa. Và cái điều thứ hai, Samson thất bại là vì kiêu ngạo. Trong các quan sát chương 16, câu 6, câu 7 chép lại rằng: Dalila nói cùng Samson rằng, Tôi xin chàng hãy nói thật cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng. Samson đáp, nếu người ta trói tôi bằng bảy sợi dây cung tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác. Quý ông bà, anh chị em, chắc ai cũng biết Samson, Chúa cho có sức mạnh dữ lắm phải không? Sức mạnh siêu phàm mà, dữ tợn lắm. Dalila cũng làm y theo vậy, cũng lấy bảy sợi dây cung còn tươi ướt trói Samson lại, rồi kêu, á ơi Samson, cái tụi Palestine á, nó rình ở ngoài kia kìa, nó muốn giết ông kìa, ông tỉnh dậy, ông bứt mấy cái dây trói ra như người ta bứt chỉ vậy, không nhầm nhè gì hết trơn á. Rồi lần sau nữa, trong chương 16 câu 11, thì Samson mới nói với Dalila, nếu mà người ta cột anh bằng sợi dây lớn mới, chưa có ai dùng, thì anh sẽ trở nên yếu như một người khác. Tiết lộ cho người mình á, người mình yêu. Dalila cũng làm y như vậy đó, cũng lấy cái dây lớn mới, chưa có ai dùng, trói lại. Nhưng mà Samson thức dậy rồi, cũng bứt dây như bứt chỉ, không thấm thía gì. Rồi lần thứ ba, đến câu 13, Samson nói với Dalila rằng, nàng cứ dệt bảy lọn tóc của tôi, bởi tóc ông dài lắm. Em lấy em dệt bảy cái lọn tóc của anh nè, rồi em cột vào trong cái khung dệt, trong cái canh cửa đó, canh chỉ của em đó. Dalila mới dệt bảy lọn tóc của Samson, cột vô trong cái khung dệt, trong cái cột, cái canh chỉ. Nhưng mà khi thức dậy thì Samson nhổ cái khung dệt, khiêng luôn cái canh chỉ, đem đi dục. Coi dễ dàng lắm. Thưa quý vị, đã mấy lần mà Dalila mời hỏi anh sao mà có sức mạnh dữ vậy? Cái nguyên do nào mà Dalila gặng hỏi Samson về cái sức mạnh của ông? Cái nguyên do đó là sau lưng Dalila đó có mấy cái quan trưởng. Có mấy cái quan trưởng. Mà mấy cái quan trưởng người Philistine đó, họ sợ Samson lắm. Họ ghét Samson lắm. Mà họ thấy Samson nó mạnh như vậy, họ muốn tìm coi cái lý do nào mà Samson được sức mạnh vậy để họ trừ khử Samson, họ giết Samson. Thì trong câu số 5B của chương 16 viết lại rằng, các quan trưởng nói với Dalila, hãy ráng dụ dỗ hắn, hắn tức là Samson, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt phục hắn. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc. Giờ người xưa mà cũng biết nói tiếng Anh 1100, 1100 tức là 1100. Năm ông quan trưởng đó là 5500 rồi, mà hồi đó 5500 miếng bạc mà thôi, mấy ngàn năm về trước nó to lớn biết là chừng nào mà nói. Cái trở ngại của Samson á, không phải là cái cô Dalila này, mà trở ngại của Samson này đó, thật sự là từ nơi các quan trưởng của người Philistine đứng phía sau của Dalila, dụ dỗ Dalila, tìm cách gạn hỏi để tìm cách mà giết cho được Samson. Nhưng Samson không có thấy được cái điều đó, và Samson đã thất bại. Thất bại vì sao? Vì cái tánh kiêu ngạo của mình. Thưa quý vị, nhìn lại đời sống của chúng ta, tất cả những việc của chúng ta làm, nó cũng đều có những quan trưởng của nó ở phía sau lưng của nó đó, để nó dụ dỗ. Xin Chúa cho chúng ta mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi việc làm chúng ta đều có sự khôn ngoan để chúng ta khỏi phải rơi vào trong cạm bẫy của các quan trưởng đó, để rồi chúng ta khỏi phạm tội cùng Chúa. Samson thất bại vì ông coi thường luật Chúa. Samson thất bại vì ông kiêu ngạo. Và một điểm nữa, Samson thất bại là vì ông làm theo ý của riêng mình mà ông không tìm cầu ý Chúa. Trong các quan sát chương 14 chép rằng Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistine, người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng con gái Philistine, bây giờ xin hãy cưới nàng cho con. Thimna là cái vùng đất mà của người Philistine sinh sống, đó là kẻ thù của dân Israel. Ông gặp một người con gái Philistine, rồi ông trở về, ông nói với cha mẹ ông: xin cưới nàng cho con. Các quan sát chương 14 câu 3, cha mẹ người nói rằng: trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine, chẳng chịu cắt bì đó sao? Ông già bà già mới nói: trong vòng bà con mình là thiếu gì con gái, trong vòng dân mình là thiếu gì con gái, hết rồi hả? Sao mà đi xuống dưới trong đó mà đi lấy đứa con gái không, của cái dân không chịu cắt bì, dân ngoại bang? Thì Samson đáp cùng cha rằng: xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Năm chữ: vì nó đẹp mắt con. Samson đã có một cái quyết định sai lầm. Vì nó đẹp mắt con đó không phải là một cái quyết định đứng đắn của một cái người quan trưởng. Đó là một cái vấn đề sai lầm. Trong phục truyền luật lệ ký, chương 7 câu 3 câu 4 chép lại rằng: người chớ làm xui gia với chúng, tức là làm xui gia với dân ngoại bang, dân Philistine đó, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Thấy chưa? Rõ ràng. Vì các dân này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. Những người vợ, những người chồng thuộc về dân ngoại đó sẽ dụ con dân Chúa mất niềm tin và thờ lại các thần khác. Nhưng mà Samson đã làm theo ý của riêng mình và mang kết quả thảm hại cho cuộc hôn nhân này. Đến câu 4 kể lại rằng: Samson đi đến trũng Sorek và phải lòng người nữ tên là Dalila, bị gài bẫy để cuối cùng đưa ông đến thất bại vì đời sống của ông làm theo ý mình. Thưa quý vị, vì sống không tìm cầu ý Chúa mà Samson đã thất bại, chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Khi chúng ta thất bại, có thể là vì chúng ta không tìm cầu ý Chúa. Mà khi chúng ta thất bại thì thường là chúng ta đổi thừa cho ma quỷ. Ô, tại ma quỷ nó khiến tôi như thế này, ma quỷ nó làm cho tôi như thế đó. Thưa quý vị, ma quỷ nó không có làm được gì mình hết trơn nếu mình không cho phép nó. Dalila nhiều lần hờn dỗi, trách yêu Samson. Trong 16 câu 10 thì nói: anh gạt em, anh nói dối em hoài. Rồi trong câu 13: em không biết à, anh còn nói dối em tới chừng nào nữa. Rồi thêm cái nữa, tới câu 15: anh không có thành thật với em. Thấy không? Ngọt ghê chưa? Dalila mỗi ngày nhai đi nhai lại, chèn ở tới nó nhức xương luôn. Chương 16, câu 16 nói rằng mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí Samson đến đổi người bị tức mình hồng chết. Nhưng mà ngày nào cũng vậy, nó lẻo nhẽo làm cho mình tức mình muốn chết luôn. Nó làm cho Samson bị tức mình hồng chết. Và cuối cùng Samson cũng phải nói ra sự thật về sức mạnh của mình. Trong chương 16 câu 17, người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Na-si-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Bây giờ thì Dalila biết được cái bí mật về sức mạnh của Samson. Nhưng ở đây mình nói bên lề chút xíu, hỏi sức mạnh của Samson từ đâu? Dạ, từ Chúa chứ không phải cái từ mái tóc. Từ cái mái tóc dài này là chỉ thể hiện ra sức mạnh của Samson thôi, cho người ta biết là có vậy. Chứ sức mạnh là từ nơi Chúa, Chúa ở với Samson. Trong câu 19 của chương 16 thì chép lại rằng, nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người, biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng, sức lực bèn lìa khỏi người. Quý vị thấy, Samson có ngủ không? Ở đây mà có ai ngủ tới người ta cạo đầu không biết không? Có ai mà ngủ mê tới cái độ đó không? Tôi nghĩ không phải ngủ đâu. Rượu 10.000 chai đó. Chỉ có say rượu mới vậy thôi à. Dalila đã dùng rượu để mà gài bẫy Samson. Khi một người say rượu rồi đó thì họ còn không có biết trời trăng mây nước gì hết trơn. Đó. Dalila đã gọi một người tới mà cạo đầu, cạo 7 mé tóc trên đầu Samson. Samson không hay, không biết. Trong câu 19 nói rằng, nàng khởi làm khốn khổ ông, sức lực bèn lìa khỏi ông. Trong câu 20, ớ Samson, người Philippines xông hãm ngươi. Thì Samson mới đáp lại rằng, ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Ý kiêu ngạo cũng giống như mấy lần trước mà, nhầm nhè gì, tao bứt nó ra như bứt chỉ. Nhưng mà lần này thức dậy rồi mới biết được rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Chúa đã không còn ở trong người của Samson nữa. Buồn quá phải không quý vị? Như vậy thì Chúa đã không còn ở với Samson từ lúc nào? Từ lúc nào? Có phải là lúc Samson bị người ta cạo đầu không? Không phải đâu. Từ khi ông quên rằng mình là người Na-si-rê, ông đặt chân tới cái ranh giới Sô-rách, ông bước vô trong đó là Chúa đã rời khỏi ông rồi. Nguy hiểm lắm quý vị. Nhưng mà Chúa rời khỏi ông rồi, tại sao ông vẫn còn sức mạnh? Là bởi vì Chúa muốn dùng Samson để thể hiện cho tất cả những người khác biết được rằng chỉ có một Đức Chúa Trời có một không hai mà thôi. Samson kiêu ngạo với 20 năm làm quan xét của Israel, nhưng mà bây giờ tại thung lũng Sorek này, ông trở thành một người thất bại. Thưa quý vị, nếu quý vị và tôi đó ngủ một đêm thức dậy rồi thấy bây giờ, lại Chúa, không thấy Chúa đâu hết, Chúa đã lìa khỏi mình rồi, thành thật mà nói đi, quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ như thế nào? Cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu mà cuộc đời của mình không có Chúa quý vị? Thê thảm quá, phải không? Vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Sự ra đời của Samson là một phép lạ. Sự ra đời của Samson là một sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Sự ra đời của Samson là để thi hành cái mục đích của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng vì Samson đã coi thường luật Chúa, Samson đã kiêu ngạo, Samson đã sống một đời sống làm theo ý của mình, và ông đã trở thành một con người thất bại. Và điều thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về Samson là số phận của Samson. Một người đã từng giết cả hàng ngàn quân địch với một cái hàm con lừa, mà bây giờ lại là một con người thất bại. Trong chương 16 câu 21 chép rằng, người Philistine bắt người khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải sai cối trong ngục. Người Philistine khoét con mắt để ông trở thành một người mù. Thưa quý ông bà chị em, khoét con mắt để trở thành một con người mù, nhưng mà thực tế là Samson mù hồi nào quý vị? Mù từ hồi đặt chân tới cái thung lũng Sorek. Từ cái ngày mà ông đam mê rượu, từ cái ngày mà ông để cái trái tim của ông vô cái cô Đai La đó, là ông đã mù rồi, chứ không phải bây giờ. Rồi Samson bị trói bằng dây đồng đậu đôi, tức là cái dây đồng mà nó cuốn cuốn lại làm đôi, nó chắc nó cứng kể nào. Nhưng mà trên thực tế này, Samson bị trói từ lúc nào quý vị biết không? Không phải bây giờ bị trói vậy rồi mới từ hồi ở trong rủng Sorek là đã bị trói rồi, thoát ra không khỏi. Rồi Samson bị sai cối ở trong ngục, bây giờ sức mạnh của ông không còn nữa, ông đã trở thành trò cười cho người Philistine. Một người hồi xưa đã có tiếng là anh hùng của sức mạnh, cái người có sức mạnh vô biên, mà bây giờ để trở thành trò cười cho người thù địch với mình. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống một cách bừa bãi với thế gian này, nếu mà đời sống của chúng ta không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì sự thất bại của chúng ta nhất định là phải đến, nhất định rồi. Tại vì sao? Vì Đức Chúa Trời chọn chúng ta, vì Đức Chúa Trời đã biệt riêng chúng ta ra. Những người khác gọi chúng ta là thánh đồ, là để thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và Ngài muốn cả cuộc đời của chúng ta phải là những người Na-xi-rê cho Ngài. Hãy nhớ rằng chúng ta là đại diện cho Đức Chúa Trời. Không phải bữa nay đại diện ngồi trong nhà thờ này, tôi là đại diện của Đức Chúa Trời rồi ra khỏi nhà thờ là thôi. Tại nhà, tại trường học, tại xó làm, mà chúng ta là đại diện của Đức Chúa Trời tất cả mọi nơi mà chúng ta đi tới. Thưa quý ông bà anh chị em, đọc lại trong câu 10, trong chương 16 câu 22. Xong tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Tóc của Samson bây giờ mọc lại. Như vậy à, mừng rồi phải không? Tức là Đức Chúa Trời trở lại với ổng rồi. Không, không. Tóc mọc lại là cái chuyện tóc mọc lại. Còn Đức Chúa Trời có trở lại hay không là tùy nơi cái thái độ của Samson, thái độ sống của ổng kìa. Trong câu 28 chương 16, bây giờ Samson mới kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ một lần này thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt của tôi. Báo thù về sự mất hai con mắt của tôi. Samson xin Chúa hồi phục lại sức lực để ông báo thù cho ông, chứ không phải để ông làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Chứ không phải ông có trở lại sức lực để rồi ông làm lợi ích cho dân tộc Israel. Thưa quý vị, chúng ta xin Đức Chúa Trời có thể cho chúng ta, đúng không? Nhưng mà cái đó không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Đức Chúa Trời cho những gì chúng ta xin bởi vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Nếu mà quý vị và tôi, chúng ta bị mù bởi tội lỗi của cái thế gian này, đã bị xiềng, bị trói vào trong tội lỗi của cái thế gian này, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không ở với chúng ta. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Samson là người thất bại, nhưng tại sao Chúa vẫn dùng? Bởi vì Chúa muốn thể hiện cho những người khác, Đức Chúa Trời có một không hai, là Đức Chúa Trời tể trị mọi loài mọi vật, trong số đó có chúng ta. Quý vị và tôi được Chúa sử dụng mình cho một mục đích. Mục đích đó là rao truyền phúc âm của Chúa. Nhưng nếu chúng ta không hết lòng, hết ý, hết sức mà thi hành cái mục đích đó thì sao? Đức Chúa Trời không làm được chương trình của Ngài à? Đức Chúa Trời sẽ sử dụng người khác thôi. Cho nên rằng cái nhiệm vụ mà đi rao truyền phúc âm đó là một cái ơn phước của Chúa ban cho chúng ta. Chương trình của Đức Chúa Trời không thay đổi vì chúng ta không có nhận làm cái mục đích của Đức Chúa Trời. Không phải vậy. Ngài luôn luôn tạo đủ mọi điều kiện, mọi cơ hội để chúng ta làm vinh hiển danh của Ngài. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Tóm lại, chúng ta được sinh ra là một phép lạ. Chúng ta được làm con cái của Chúa là một sự biệt riêng. Chúng ta có mặt ngày hôm nay đó là mục đích của Chúa. Nhưng vì chúng ta thất bại, bởi vì chúng ta coi thường luật Chúa, bởi vì chúng ta kiêu ngạo, bởi vì chúng ta làm theo ý của riêng mình. Giờ này, xin hội thánh cùng đứng.